Chương 537, đạo chuẩn vẫn lạc 12 đạo pháp tắc là chìa khóa để mở cánh cửa cuối cùng của con đường chí tôn. Tuy nhiên, ngay cả đạo chuẩn cũng không biết chính xác điều gì nằm sau cánh cửa đó. Ngay cả vị khai sáng vũ trụ bao la này cũng chưa từng đặt chân đến điểm cuối cùng của con đường chí tôn. Liệu còn có cảnh giới nào cao hơn nữa? Nếu có, nó sẽ hùng vĩ và mạnh mẽ đến mức nào có lẽ? Đạo chuẩn đã thực sự tạo ra một người có thể đi đến điểm cuối cùng của con đường chí tôn. Khi Tôn Ngộ Không thành công dung hợp đạo pháp tắc thứ 13, đạo chuẩn biết rằng tương lai của Tôn Ngộ Không ẩn chứa vô hạn khả năng. Điểm cuối của con đường chí tôn có lẽ chỉ là khởi đầu cho hành trình của Tôn Ngộ Không. Tất nhiên, Tôn Ngộ Không không hiểu hết ý nghĩa của điều này. Mặc dù đạo chuẩn đã nói rất nhiều, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn chìm trong nỗi buồn vì sự hy sinh của sư tôn. Mặc dù cảm nhận được cơ thể mình đang hấp thu một đạo pháp tắc mới sau khi dung hợp đạo pháp tắc thứ 12, nhưng Tôn Ngộ không quan tâm nhiều. Nỗi đau của Tôn Ngộ Không đã lên đến đỉnh điểm. Tuy thời gian bên cạnh sư tôn đạo chuẩn không dài, nhưng Tôn Ngộ Không cảm nhận được tình yêu thương chân thành và vô tư từ sư tôn, ngoại Tam Tạng sư phụ và Bồ Đề tổ sư. Không ai yêu thương Tôn Ngộ Không như vậy. Đạo chuẩn đã hy sinh tất cả vì Tôn Ngộ Không, thậm chí cả mạng sống của mình. Làm sao Tôn Ngộ Không không đau khổ? May mắn thay, lúc này đạo chuẩn đang giúp Tôn Ngộ Không hấp thu quy tắc vũ trụ. Nếu không, Tôn Ngộ Không có thể lại tẩu hỏa nhập ma. Mọi người quan sát Tôn Ngộ Không, nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra. Họ cũng không biết Tôn Ngộ Không bẩm sinh thiếu một đạo pháp tắc. Vì vậy, họ cho rằng Tôn Ngộ Không chỉ đang hấp thu quy tắc vũ trụ bình thường. Hấp thu quy tắc vũ trụ đồng nghĩa với việc Tôn Ngộ Không thăng cấp. Tại tuần thiên giới, đặc biệt là trong thời điểm nguy cấp này, việc Tôn Ngộ Không thăng cấp là điều không ai ngờ tới. Mãi đến lúc này, mọi người mới nhớ ra rằng tu vi của Tôn Ngộ Không chỉ là bát văn chí tôn. Dù họ nghĩ gì, họ cũng không thể ngờ rằng Tôn Ngộ Không không chỉ thăng cấp lên cửu văn chí tôn, mà còn sở hữu 13 đạo pháp tắc. Hơn nữa, quá trình hấp thu quy tắc vũ trụ vẫn tiếp tục, nhưng được đạo chuẩn che giấu cẩn thận. Ngoại trừ Tôn Ngộ Không, không ai, kể cả siêu cấp diệt thế cửu đầu xà, biết rằng Tôn Ngộ Không vẫn đang hấp thu đạo pháp tắc thứ 9, tức là thời gian pháp tắc. Diệt thế cửu đầu xà sở hữu thực lực vượt xa đám người lãng tâm kiếm hào. Do đó hắn nhận ra đạo chuẩn đã phá vỡ pháp tắc của bản thân để Tôn Ngộ Không mạnh mẽ hấp thu, hay nguyên nhân chính khiến diệt thế cửu đầu xà cảm thấy hứng thú. Nguyên nhân thứ nhất, diệt thế cửu đầu xà cũng muốn nâng cấp lên cấp độ cao hơn, do đã đạt đến giới hạn của vũ trụ này. Cộng thêm đặc tính của tộc diệt thế cửu đầu xà, hắn không thể hóa thành hình người mà chỉ duy trì thân rắn khổng lồ. Nhu cầu năng lượng khổng lồ của thân rắn khiến hắn thường xuyên phải ngủ say, tuy nhiên diệt thế cửu đầu xà không có cách nào để tăng thực lực. Khi phát hiện ý đồ của đạo chuẩn, hắn nảy sinh ý tò mò. Nếu đạo chuẩn thành công, điều đó chứng tỏ pháp tắc thiên địa có thể ban cho hoặc tước đoạt. Diệt thế cửu đầu xà có thể thu thập đạo pháp tắc thứ 10 thông qua phương pháp khác để đột phá cảnh giới thiên tôn. Đúng vậy, diệt thế cửu đầu xà cũng ở cảnh giới thiên tôn, nên nói rằng số lượng người ở cảnh giới thiên tôn trong vũ trụ này đã vượt xa con số 10. Lý do đằng sau điều này vẫn còn là một bí ẩn. Nguyên nhân thứ hai, khí tức mà Tôn Ngộ Không tỏa ra lúc này có chút tương tự như chủ nhân trước đây của diệt thế cửu đầu xà. Mặc dù chỉ là một tia rất yếu ớt, tuy nhiên, nó cũng khiến hắn gợi nhớ về quá khứ. Diệt thế cửu đầu xà không phải là sinh vật của vũ trụ này. Khi còn nhỏ, hắn từng đi theo một chủ nhân nhân loại. Sau đó, do một sự cố, hắn bị mắc kẹt trong vũ trụ này. Khi phát hiện một tia khí tức của chủ nhân trên người Tôn Ngộ Không, sự tò mò và hứng thú của diệt thế cửu đầu xà càng thêm mãnh liệt. Có thể nói, con siêu cấp diệt thế cửu đầu xà này vô cùng đặc biệt. Hắn không chỉ sở hữu trí tuệ riêng, mà còn có thể kiểm soát ham muốn hủy diệt trong cơ thể. Nếu là những con diệt thế cửu đầu xà khác, chỉ sợ chúng đã sớm bắt đầu hủy diệt thế giới. Ngay khi diệt thế cửu đầu xà khao khát, đạt được đạo pháp tắc thứ 10 để hóa thành hình người, Tôn Ngộ Không đã thành công hấp thu đạo pháp tắc thứ 15. Khi đạo pháp tắc thứ 15 được Tôn Ngộ Không hoàn toàn hấp thu, lực hút trong thức hải của hắn cuối cùng cũng biến mất. Tôn Ngộ Không trực tiếp quỳ xuống đất, dập đầu 9 cái, đạo chuẩn đã ngã xuống hoàn toàn, không lưu lại một mảnh nhỏ thần thức nào. Nỗi bi thương của Tôn Ngộ Không càng thêm tột cùng khi nhận ra rằng vì đối phó Tê Chiếu, hắn đã thiêu đốt Bồ Đề Diệu Thụ trong cơ thể, lấy năng lượng khổng lồ thúc giục lực lượng ngũ hành để đạt đến thực lực của thiên tôn. Giờ đây, sau khi sư tôn đạo chuẩn ngã xuống, Tôn Ngộ Không thậm chí không thể lưu lại một món đồ để tưởng nhớ sư tôn. Giá như hắn biết trước, sao có thể cam lòng thiêu đốt Bồ Đề Diệu Thụ? Khi Tôn Ngộ không hoàn thành việc hấp thu đạo pháp tắc thứ 15, khí tức trên người hắn dần dần lắng xuống. Tuy nhiên, Diệt Thế Cửu Đầu Xà vẫn bất động, 18 con mắt to lớn nhìn chằm chằm Tôn Ngộ không, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Nhìn thấy Tôn Ngộ không kết thúc quá trình thăng cấp và uy áp khủng khiếp biến mất, đám người Lãng Tâm Kiếm Hào vội vàng chạy đến. Thấy Tôn Ngộ không quỳ gối trên mặt đất, nước mắt giàn giụa, Diễm Thần cảm thấy bất an trong lòng, vội vàng hỏi han. Tôn Ngộ không ngẩng đầu nhìn mọi người, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt, cuối cùng dừng lại ở Diễm Thần, giọng khàn khàn nói, sư tôn vẫn lạc, hy sinh vì ta. Lời nói của Tôn Ngộ không như sét đánh ngang tai, Diễm Thần gần như ngã quỵ xuống đất. Diệp Vô phía sau cũng hòa khóc quỳ xuống. Đằng sau họ, Diệp Tử đang được Vũ Phạm trị liệu thương thế, cả người run rẩy. Phá Quân vội vàng đỡ Diệp Tử, nếu không Diệp Tử sẽ ngã gục ngay tại chỗ. Ta không có trị liệu tăng, yên tâm, yên tâm, yên tâm, Diệp Tử nói, nhưng môi hắn đã bị cắn rách. Diệp Tử và Diệp Vô là những đứa trẻ mồ côi, nương tựa lẫn nhau từ khi sinh ra. Sau khi đạo chuẩn cứu sống Diệp Vô, tình cảm của Diệp Tử dành cho đạo chuẩn không thể diễn tả bằng lời. Diệp Tử thậm chí còn muốn nhận đạo chuẩn làm gia gia, và thực sự coi đạo chuẩn như trưởng bối của mình. Diệp Tử chưa từng tôn trọng một người nào như vậy. Đối với Diệp Vô, đạo chuẩn chính là ân nhân cứu mạng. Tình cảm của Diễm Thần dành cho đạo chuẩn cũng không kém. Khi còn nhỏ, toàn bộ gia tộc của Diễm Thần đã bị Linh Uy Ngưỡng và Tàn Giới sát hại. Diễm Thần sống sót một mình, trốn tránh truy nã, trưởng thành và bị tay sai của Tàn Giới giết chết, đưa Diễm Thần đến Hoàng Tuyền thế giới. Tuy rằng đạo chuẩn không dành cho Diễm Thần nhiều như Tôn Ngộ Không, nhưng đạo chuẩn đã cho Diễm Thần lĩnh ngộ pháp tắc không gian trong không gian bí ẩn của mình, và sau đó dẫn dắt Diễm Thần lĩnh ngộ chân lý của Bạo Phượng nhất tộc. Khi họ đến linh giới, trong giây phút cô đơn mạo hiểm, đạo chuẩn không chỉ nghĩ cho bản thân mình, mà còn đảm bảo Diễm Thần có thể hấp thụ địa tâm dung kim hỏa, không nghi ngờ gì. Không có sự dẫn dắt của đạo chuẩn, Diễm Thần bất tử Bạo Phượng của hiện tại sẽ không tồn tại. Đạo chuẩn đã ban cho hắn sức mạnh, mở ra cơ hội cho Bạo Phượng nhất tộc trả thù. Nếu không có sự giúp đỡ của đạo chuẩn, biết đâu Diễm Thần cần hàng chục hay hàng trăm triệu năm. Sự tôn trọng mà Diễm Thần dành cho đạo chuẩn sâu sắc như lòng kính yêu phụ mẫu. Vì vậy, sự ra đi của đạo chuẩn không chỉ là một cú sốc lớn đối với Tôn Ngộ Không, mà còn là một đòn giáng mạnh vào tâm hồn của cả ba người họ. Tuy nhiên, cái chết không thể quay ngược, và dù cho nỗi đau có sâu đậm đến đâu, sự ra đi của đạo chuẩn đã trở thành một sự thật không thể phủ nhận. Bây giờ không phải lúc để chìm đắm trong nỗi đau, bởi vẫn còn rất nhiều việc đang chờ đợi họ phía trước, và điều cấp bách nhất chính là đối mặt với Diệt Thế Cửu Đầu Xà. Sinh vật hùng mạnh với 18 con mắt đang trừng trừng nhìn xuống từ bầu trời. Ngộ Không, ngươi nghĩ, liệu chúng ta có khả năng chiến thắng khi đối đầu với Diệt Thế Cửu Đầu Xà không?